tâm lý học Phật giáo để giải quyết sự oan ức ở trong cuộc đời có thể có trong mối quan hệ giữa ta và người. Ngày hôm qua rất nhiều Phật tử tại đây không có mặt. Chúng tôi chia sẻ về ba thái độ tâm lý để giải quyết nỗi khổ niềm oan do người khác tạo ra cho mình một cách cố ý hay là vô tình. Thái độ thứ nhất là chúng tôi đề nghị chúng ta thực tập phương pháp quán không tác giả. Gọi là quán á, như chúng tôi vừa nói, nó phải có một đối tượng vật lý. Từ cơ sở của đối tượng vật lý này, chúng ta mới hình dung ra một nội dung tinh thần tâm linh vượt lên trên lên giá trị vật lý vẫn còn. Có nghĩa là trong sự quán không tác giả, chúng ta đã thừa nhận rằng là có tác giả. Chúng ta mới quán để trở thành không, để chúng ta không có dây hận thù, trả đũa, quán hận, trách móc, hơn thua, đổ lỗi, trách cứ, vân vân đối với người đã tạo ra mình. Và khi chúng ta quán như vậy đó, chúng ta sẽ hình dung ra một thái độ của lòng từ bi lớn lắm, một sự hiểu sâu sắc tại sao người đó lại có những thái độ và cố tình gây oan giới họa cho mình, lại tạo ra những điều không như ý cho bản thân mình. Mình hiểu hết, mình biết hết, do vì hiểu và biết cho nên mình tha thứ và mình bỏ qua, chứ mình không có trách cứ. Lòng trách cứ nó tạo ra những sự rắc rối, còn hiểu biết để cảm thông đó là một trong những cách thức chúng ta mở cái gốc quan khi quán trái về phía của người tiếp nhận nỗi khổ niềm đau, và từ đó nỗi khổ đau này sẽ không có cơ hội tạo ra dây mưa rễ má về sau này. Dĩ nhiên khi cái người được chúng ta ứng xử một cách cao thượng như vậy đó, cũng có thể có hai phản ứng xảy ra. Nếu họ là người có lương tri, là lương tâm sẽ làm cho họ dày vò, khó chịu, dai dứt, và từ đó vĩnh viễn về sau họ sẽ không tái phạm lần thứ hai. Cho nên cái ngôn ngữ của sự tha thứ đó, nó có giá trị bằng hàng trăm ngàn lần của đau búa trả thù. Phản ứng thứ hai có thể diễn ra một cách tệ hại hơn, là người ta ỷ vào sự tha thứ, hỷ xả bao dung của mình để người ta làm những việc xấu hơn. Dĩ nhiên là đứng trước tình trạng đó đó, rồi cứ tiếp tục giữ trạng thái của lòng vị tha cao cả, thì chắc chắn rằng là trong sự giao thoa giữa hai năng lực tâm lý, một cái là của hận thù lợi dụng vào lòng từ bi, còn một cái là của lòng từ bi đặt trên nền tảng của sự hiểu biết và tha thứ, chắc chắn là phần thắng sẽ thuộc về phần thứ hai, tức là của lòng từ bi và tha thứ. Như là Thế Tôn đã từng có những sự hỷ lạc từ những cái cuộc ách nạn diễn ra với Ngài một cách có ý. Do đó là chúng ta quán không tác giả là để không tạo ra hận thù về phía bản thân mình. Tâm lý thứ hai đó là chúng ta phải quán rằng là không có thọ giả. Dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau đó, nếu chúng ta thừa nhận nó là mình là một nạn nhân, thì nỗi khổ niềm đau sẽ còn hoài. Theo cái thức này đó, chúng ta phải giải tỏa những thái độ ức chế, từ lúc đó nó gắn liền với trạng thái hận thù, tạo ra một cái nhìn rất là mặc cảm và tự ti. Chúng tôi thử đem ra một sự so sánh nhỏ. Vào năm 1999, khi đất nước Tây Tạng tổ chức 40 năm kỷ niệm mất nước do sự chiếm đóng của Trung Cộng, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã vận động quần chúng Tây Tạng của mình là hãy kỷ niệm 40 năm đại chuyển Pháp Luân. Cái quan điểm và sự thay đổi cái tầm nhìn thôi đã tạo ra cho tất cả những người Tây Tạng bị mất nước dưới sự xâm lăng của Trung Cộng rằng chúng tôi không phải là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau của 40 năm về trước, mà chúng tôi thầm cảm ơn người Trung Hoa vì nhờ có sự xâm lăng đó mà đạo Phật Tây Tạng đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Tiếng nói của Phật giáo Tây Tạng đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều người như là một phép sanh trong thời hiện đại. Lợi và hại dĩ nhiên nó song toàn với nhau, nhưng chắc chắn là cái phần lợi và dưới cái nhìn tích cực của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, tính cách nạn nhân trong con người của mình đã được giải tỏa. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau quá khứ ai cũng có. Mất nước là nỗi khổ đau lớn nhất của một người lãnh tụ quốc gia như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng Ngài không bao giờ nhìn Ngài như là một nạn nhân. Ngài cũng muốn cho tất cả những người dân Tây Tạng xóa đi cái ức chế tâm lý mặc cảm rằng họ là nạn nhân, mà nhờ đó họ sống một cách an lạc trong hiện tại, và phương pháp đó được nhà Phật gọi là hiện tại lạc trú. sống với hiện tại, bỏ quên đi quá khứ, chặt đứt đi gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đã qua, thì hiện tại mới có thể trổ qua và hạnh phúc của an lạc. Cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà có hiệu quả vô cùng. Là lúc có người Việt Nam của chúng ta đi đâu mình cũng vẫn còn thói quen nói là chúng tôi là những người Việt tị nạn. Tức là mình gán ở trên cơ thể, cấu trúc tâm lý, nhận thức của mình là tị nạn, trốn nạn. Có nghĩa là mình đã thừa nhận trong đó mình là thọ giả, tức là người đang tiếp nhận nỗi khổ, niềm đau của một chính thể nào đó. Và chúng ta đang đi trốn tránh cái nỗi khổ, niềm đau đó. Chúng ta là một nạn nhân. Dĩ nhiên, về phương diện chính trị, điều đó không có gì là sai. Nhưng về phương diện tu tập và hành trì đó, hành giả Phật giáo phải giải tỏa nó bằng phương pháp gọi là phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù. Khi chúng ta phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù, thì chúng ta cũng đã giải tỏa được ức chế tâm lý rằng mình là người nạn nhân của kẻ thù đó. Phương pháp tâm lý thứ ba đó là chúng ta đừng có quan trọng quá bất cứ cái gì. Đừng bao giờ cường điều quá cảm xúc. Đừng bao giờ nhân bản vô tính những nỗi khổ niềm đau đã qua bằng cách là họ bỏ quên quá khứ. Thì chúng ta sẽ sống bằng cách thoải mái an lạc hiện tại. Đây là triết lý tâm lý của nhà Phật. Nó có thể đòi hỏi đến sự hy sinh và buông bỏ của chúng ta nhiều lắm. Đứng về phương diện chính trị chúng ta khó buông, nhưng đứng về phương diện tu tập á, không buông là bị thiệt thòi. Bởi vì dòng cảm xúc, mặc cảm, nỗi khổ, niềm đau đó chứa chất nhiều chừng nào trong lòng thì bất hạnh nó diễn ra nhiều chừng đó trong đời sống của mình. Do đó chúng tôi mới đề nghị là khi chúng ta bị một nỗi quan xuất hiện đó, thì có thể ứng dụng một trong ba thái độ tâm lý đó để vượt qua nó. Dĩ nhiên giữa lời Phật và lời Tổ có một sự khác biệt căn bản. Trong lượng bảo dương tam muội đó thì Tổ dạy chúng ta là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thể hiện ra mình là một người hèn nhát. Thái độ tâm lý này đó chỉ có thể được ứng dụng trong một tình huống đặc biệt, đó là mọi lời trình bày về chân lý rằng tôi không phải là tác giả, tôi không phải là người tạo ra nỗi khổ niềm đau hoàn toàn phản tác dụng và tạo ra cơ hội cho người khác nhận định ngược lại rằng có tịch nên rục rịch. Có nghĩa là càng nói nhiều thì người đó là tác giả. Thì lúc đó đó chúng ta không cần phải biện bạch, các nhu cầu về thanh minh thanh nga phải dẹp qua một bên. Nhưng nếu chúng ta áp dụng câu nói đó cho tất cả mọi tình huống còn lại, không khéo chúng ta sẽ tạo ra nỗi quan khiên quán trái trong cuộc đời nhiều hơn. Bởi vì trong cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, ngài đã từng bị người ta du khống, ngài đã từng bị người ta chụp mũ. Chẳng hạn như các bà La Môn đã từng bảo rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương đoạn diệt, là người chủ trương hư vô, là người chủ trương yếm thế. Ba chủ nghĩa học thuyết này đối với nền tảng văn hóa đạo đức tâm linh của Ấn Độ là những điều khó có thể chấp nhận được. Như Lai Thế Tôn đã không giữ cái cách thế im lặng vì sợ rằng hèn nhát, ngài không có thái độ đó, mà ngài nói ra như sự tuyên bố chân lý rằng tôi có chủ trương đoạn diệt, nhưng đoạn diệt của Như Lai Thế Tôn chủ trương hoàn toàn khác với chủ nghĩa đoạn diệt của các triết thuyết và tôn giáo lúc bấy giờ. Đó là chủ trương của ngài cho rằng phải đoạn diệt lòng tham, lòng sân, lòng si, đoạn diệt lòng vị kỷ. Ngài cho rằng chỉ nhiên Như Lai Thế Tôn có chủ trương về hư vô, nhưng hư vô của ngài không phải là không chấp nhận có đời sau. Hư vô của ngài là không phải là không chấp nhận có đạo đức nhân quả kế tiếp sau khi con người đã thực hiện một hành vi nào đó, mà là hư vô hết tất cả những gì đi ngược lại với giá trị lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Như Lai Thế Tôn đã phải cắt lên tiếng nói của chân lý, và dĩ nhiên ngài đã nói theo đó một điều rất hay, đó là Như Lai không tranh chấp với đời, chỉ có cuộc đời tranh chấp với Như Lai. Có nghĩa là chân lý phải tuyên bố, nhưng mục đích của sự tuyên bố này không phải là hơn và thua, thành và bại, mình và người, lễ và hại, mà là nói ra để cho người ta biết đường đi nước bước, biết cái thiện để hướng về, biết cái ác để xe lánh, biết cái tốt để tán dương, biết cái tiêu cực á là để chuyển hóa. Do đó phận sự của ngài phải nói những gì sự thật. Do đó là ngài không im lặng. Phần lớn trong các cuộc đối thoại, khi người khác áp đặt lên ngài, thì ngài thường dùng một đại từ, đó là cái này, điều này không có trong chúng tôi, chúng tôi không bao giờ, chưa bao giờ làm những việc này. Hiếm khi nào Ngài im lặng lắm. Và lời nói đó không phải là sự thanh minh và thanh nhàn. Cái khác biệt căn bản là nằm ở chỗ đó. Do đó chúng ta có thể so sánh và ứng dụng lời của Tổ trong luận Bảo Dương Tam Muội trong một số tình huống nhất định nào đó. Có những trường hợp cái mâu thuẫn giữa hai bên chỉ cần nói ra có một câu là hết trơn à. Ấy thế mà chúng ta giữ 5 năm trời, 10 năm trời, 20 năm trời, chúng ta cứ tự gọi là an ủi với mình: ảnh có lỗi, ảnh phải nói trước. Tôi đâu có lỗi đâu, tôi mặc gì tôi phải nói. Nếu tôi nói là tôi là người sai lầm. Cho nên bên nào cũng để cái bản ngã mình trương sình lên, cái sĩ diện, lòng tự ái, và nghĩ rằng nói là hèn nhát. Nên cuối cùng á, một lỗi lầm nho nhỏ đã trở thành một khối nội kết rất lớn. Và khối nội kết đó nếu không giải quyết, và đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng, nó sẽ dẫn đến tình ly thân. Rồi sau đó đó, kết quả nó là tình ly dị. Ly dị không chưa đủ đâu, nó sẽ còn tạo ra một cái nỗi nội kết rất lớn là thù hằn với nhau. Mỗi lần nhìn thấy mặt người kia là mình ứa gan lên, khó chịu, cao có, bực dọc. Mà nếu kiềm chế cảm xúc không được là quảnh mặt làm lơ. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nó rất là nhiều tình trạng như vậy. Cho nên chúng tôi thường đề nghị là chúng ta nên theo Phật. Còn luân bảo dư tâm muội chúng ta ứng dụng trong một vài tình huống nhất định thôi, chứ đừng ứng dụng cho tất cả mọi tình huống. Hay nói cách khác là ứng dụng lời Phật dạy đó, phải hiểu được nguồn gốc của nó. Còn bằng không có thể phản tác dụng, và cái đó là điều nên tránh.